Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc Thi Thiên 96. Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất, hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật vinh quang Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ca ngợi lắm lắm. Ngài đáng kinh sợ hơn hết thảy các thần, vì những thần của các dân đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã tạo dựng nên các từng trời. Sự tôn vinh và oai nghi ở trước mặt Ngài, năng lực và hoa mỹ ở nơi thánh Ngài. Hỡi các họ hàng của muôn dân, đáng tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va. Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va. Hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất khá run sợ trước mặt Ngài. Hãy nói giữa các nước rằng Đức Giê-hô-va cai trị. thế gian cũng được lập vững bền không thế rúng động. Ngài sẽ lấy sự ngay thẳng mà xét đoán các dân. Nguyện các tầng trời vui vẻ và đất mừng rỡ. Nguyện biển và mọi vật ở trong biển nổi tiếng ầm ầm lên. Nguyện đồng ruộng và mọi vật ở trong đó đều hớn hở. Bấy giờ những cây cối trong rừng đều sẽ hát mừng rỡ. Trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian, Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Lạy Chúa Giêsu yêu quý, những lời hát vừa rồi nhắc nhở chúng con về sự chăm sóc của Chúa đối với mỗi đời sống của chúng con. Quý thính giả của chúng con đang cúi đầu trước mặt Ngài, chờ đợi ân phúc của Chúa. Xin Chúa đến với mỗi người một cách đặc biệt, tha thứ cho những lỗi lầm, chữa lành cho các tật bệnh, những nỗi khó khăn trong đời sống, xin Chúa mở đường để có thể vượt thoát được, khắc phục được. Chúa đến với mỗi chúng con, cho chúng con có lòng hướng về Chúa, cho tình yêu thương của chúng con được mạnh mẽ hơn đối với những người chung quanh chúng con. Nhất là chúng con có lòng hăng hái nói cho đồng bào biết về chính danh Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin Chúa thương xót và cho chúng con có thể truyền giao danh Chúa cho vô số những người chưa biết Chúa chung quanh chúng con. xin giúp cho đời sống của chúng con được ổn định, tinh thần chúng con được an bình, lòng chúng con đầy tình thương, để chúng con có thể làm công cụ cho Chúa trên trần gian này, trong những thời giờ mà Chúa còn cho phép chúng con sống động và có. Chúng con cầu xin Chúa thương xót đến các người đứng lên giao truyền lời Chúa hôm nay trên khắp đất nước của chúng con, bất cứ nơi nào. Chúng con cầu xin Chúa ban Thánh Linh hướng dẫn để cho người nói, người nghe, những người góp phần nhau thờ phượng Chúa đều được đầy dẫy ơn phúc của Ngài, để cho con dân của Chúa phấn khởi thêm nữa trong việc truyền bá mở rộng nước Chúa cho mọi người trên đất nước của chúng con. Những ai chưa biết Chúa hôm nay, xin Chúa dùng giờ phát thanh này để nhắc nhở và cho tất cả chúng con đều có thể đến với Chúa mạnh dạn, xưng nhận Ngài và được Chúa tha thứ tội lỗi, Chúa nhận làm con và được sống trong ơn yêu thương của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Hôm nay là bài thứ hai trong loạt bài nghiên cứu thư Timôthê thứ nhất. Và chúng ta sẽ đọc chương thứ nhất từ câu 3 cho đến câu 11. Timôthê thư thứ nhất, chương thứ nhất, câu 3 đến câu 11. Nay ta nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedoan, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chứ chẳng bổ sự mở mang công việc Đức Chúa Trời, là công việc được chọn bởi đức tin. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Và chúng ta biết luật pháp vẫn là tốt lành cho kẻ dùng ra cách chính đáng. Và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công chính, mà là vì những kẻ trái luật pháp phản nghịch, vì những kẻ không tin kính phạm tội, những kẻ vô đạo nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, những kẻ tà dâm, đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối. Và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành, ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc, dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. người xưng là ta trong lá thư này là sứ đồ Phao-lô. Mở đầu của bức thư gửi cho người truyền đạo trẻ tuổi, sứ đồ Phao-lô dường như có ý thúc đẩy Timôthê can đảm hơn, hăng hái hơn trong việc ngăn ngừa phong trào tà giáo nổi lên tại Ê-phê-sô trong lúc đó. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các điểm sau đây. Thứ nhất là nguy cơ tà giáo tại Ê-phê-sô là gì? Thứ hai là tiêu chuẩn của chính giáo là gì? Thứ ba là lời giải thích của Phao-lô về vấn đề luật Chúa. Và thứ tư là phần áp dụng dành cho chúng ta. Trước tiên, chúng ta nói đến nguy cơ tà giáo tại Ê-phê-sô là gì? Phao-lô đi Macedon vào thời gian nào không ai rõ, nhưng ông đã ủy nhiệm cho Timôthê làm một việc tại Ê-phê-sô. Đó là răn bảo những người giao truyền một đạo sai lạc. Phao-lô lúc ấy vừa được trả tự do và đến Ê-phê-sô là nơi ông đã truyền giáo. Ông nhận thấy giáo hội tại đó có nhiều điều không đúng theo đường lối dạy đạo của ông và đã cử Timôthê, người truyền đạo trẻ tuổi và thân tín nhất, ở lại để giải quyết các vấn đề. Các vấn đề mà Phao-lô nhìn thấy ở đây là Timôthê phải đối diện, ghi trong câu 3 và câu 4. Ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự cãi lẫy, chứ chẳng bỏ sự mở mang công việc Đức Chúa Trời, là công việc được chọn bởi đức tin. Truyền dạy một đạo khác và theo những phù ngôn và gia phổ vô cùng là hai điều Phao-lô đề cập đến ở đây. Đạo khác là đạo gì? Đạo đây không phải là một tôn giáo, vì nếu một tôn giáo khác thì không phải phần việc của Timôthê phải răn dạy. Đây là một giáo lý khác với phúc âm của Chúa Giê-xu, nghĩa là khác với phương pháp tin Chúa thì được cứu mà không phải làm một công đức nào. Giáo lý khác hay phương pháp cứu rỗi khác này không đặt căn bản trên lời Chúa và các giáo lý do các sứ đồ của Chúa truyền lại, nhưng theo những phù ngôn và gia phổ vô cùng. Phù ngôn là gì? Phù ngôn là những chuyện ngụ ngôn người ta đặt ra để dạy đời. Dân tộc nào cũng có những câu chuyện ngụ ngôn này. Các giáo sư giả tại Ê-phê-sô đã cố gắng ghép những câu chuyện ngụ ngôn xen với lời dạy của Chúa, làm cho người ta thấy rằng đạo Chúa và văn hóa truyền thống cũng có nhiều điều xứng hợp. Như kiểu ngày nay, người tin Chúa mà vẫn có thể lập bàn thờ thờ cúng tổ tiên. Đây là điều sai lạc và cuộc dung hòa không đúng và không cần thiết. Riêng gia phổ vô cùng trong câu này là liên quan đến niềm kiêu hãnh của người Do Thái. Họ cho rằng họ thuộc về một dòng dõi thánh để phân biệt mình với các dân tộc khác. Những người Do Thái đã tin Chúa tại Ê-phê-sô đã bị các giáo sư giả lôi kéo trở lại niềm kiêu hãnh này, và cho rằng người Do Thái tin Chúa Giê-xu còn có nhiều đặc quyền hơn bất cứ người nào trên đời này. Thật ra đây là điểm hoàn toàn sai lầm, vì Chúa thương yêu tất cả mọi dân tộc và ra tay cứu vớt tất cả những ai bằng lòng kêu cầu danh Chúa. Ai dạy khác hơn là không theo căn bản. Đạo Chúa khác hẳn với truyền thống dân tộc và cũng không bao giờ nên sáp nhập những điều mà ta cho là hay là đẹp trong lối thờ phượng truyền thống vào đạo Chúa, vì không thích hợp và không đúng cách. Phao-lô nói ngay về một nguy cơ trong lối tìm cách dung nạp và sáp nhập này là chỉ tạo nên cãi lẫy chứ không góp phần mở mang công việc Đức Chúa Trời, là công việc được chọn bởi đức tin. Khi nào người ta muốn đem những tư tưởng hay thói tục của truyền thống loài người vào việc thờ phượng Chúa, thì chắc chắn là tạo nên nhiều tranh cãi, chứ không giúp thêm cho đức tin của ai cả. Đó là tinh chất của lời Phao-lô dạy. Trong hội thánh của Chúa thỉnh thoảng cũng có những người thích đưa ra những điều xa kinh thánh hay lời dạy của giáo hội, phối hợp với một số triết lý của đời hay là cái gọi là truyền thống dân tộc, cốt để làm cho đạo Chúa thích hợp với mọi người. Tuy nhiên, sứ đồ Phaolô cảnh cáo là làm như thế chỉ tạo chia rẽ và tranh cãi, vì niềm tin của chúng ta đặt căn bản trên lời Chúa không bao giờ biến dạng và cần thêm bớt điều gì. Tất cả đều chỉ do lòng tin chứ không do bất cứ một điều gì khác. Ta vừa nói đến nguy cơ của tà giáo tại Ê-phê-sô. Xin sang điểm thứ hai, đó là tiêu chuẩn của chính giáo là gì? Muốn phân biệt tà giáo hay không tà giáo thì chúng ta cần phải biết rõ tiêu chuẩn của chính giáo là gì. Câu 5 ghi: mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Trong bản Tân Ước của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ đã dịch câu này là: lời truyền dạy đó phải nhằm đưa tới đức mến, phát xuất từ tâm hồn trong sạch, lương tâm ngay thẳng và đức tin không giả hình. Tiêu chuẩn của chính giáo là đưa con người đến một lòng kính thờ yêu mến Chúa và thương yêu đồng loại. Đây chính là lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi có người đặt câu hỏi là điều răn nào là điều răn lớn hơn cả, thì Chúa Giê-xu nói rằng điều răn lớn hơn hết là kính Chúa và yêu người. Không có điều răn nào lớn hơn điều răn đó. Vì vậy cho nên tình yêu thương hay là tình yêu hay là đức mến đối với Chúa cũng như đối với người chung quanh mình là điều căn bản trong chính giáo. Làm thế nào được có tình yêu này? Câu Kinh Thánh này nêu lên ba nguồn phát sinh ra tình yêu đó. Thứ nhất là từ lòng tinh sạch hay tâm hồn trong sạch. Tình yêu này phải phát xuất từ lòng tinh sạch. Đây không phải là những nghĩa cử bên ngoài, nhưng chính là từ trong tâm hồn đã được tha thứ tội lỗi và lánh xa trần tục nhơ bẩn. Lòng tinh sạch đây còn mang nghĩa là chỉ tin Chúa mà thôi, chứ không pha trộn Chúa với bất cứ điều gì khác. Chỉ khi ấy ta mới mong thấy được nước Chúa và gặp được Ngài để mà yêu quý. Nguồn thứ hai là lương tâm tốt hay là lương tâm ngay thẳng. Đây là lương tâm không còn mang mặc cảm phạm tội, vì biết rõ Chúa đã tha thứ và tái tạo cuộc đời của mình rồi. Và tình yêu này xuất phát, thứ ba là do nơi đức tin thật hay là đức tin không giả hình. Đây là sự chân thành của lòng tin có căn bản, chứ không phải chỉ là hình thức. Trên đây là căn bản của chính giáo, tức là hết lòng kính yêu Chúa và thương yêu đồng loại, như chính Chúa Giê-xu đã nhắc đi nhắc lại. Thứ ba là chúng ta nói đến phần giải thích của Phao-lô về vấn đề luật Chúa. Phần này riêng cho những người Do Thái hay là những người tin Chúa gốc Do Thái. Câu 6 viết: có vài kẻ xây bỏ mục đích đó đi tìm những lời vô ích. Câu này bản dịch các giờ kinh phụng vụ diễn tả là: vì đi chệch đường lối ấy, một số người đã sa vào tật nói rỗng tuếch. Có hai động từ quan trọng trong câu này, một là xây bỏ hay là đi chệch, và hai là đi sang đường khác hoặc là sa vào. Vì không đặt tiêu chuẩn là tình yêu đối với Chúa và đối với người căn cứ trên đức tin chân chính, mà một số người đã đi lạc hay đi sai lạc. Những người giảng tà giáo là những kẻ chú trọng vào những luật lệ, những thói tục hay lễ nghi mà bỏ qua điều căn bản là lòng kính yêu Chúa và tình thương đối với người khác. Khi bỏ các căn bản này thì chỉ còn những lời rỗng tuếch như triết lý của con người đó thôi. Ta phải cẩn thận, vì có nhiều khi trong đạo Chúa, người ta có vẻ như chán lời Chúa, người ta có vẻ như chán những lời giảng, và người ta đi tìm những điều gì hay ho, thích thú, thêm bớt vào trong lời giảng. Đó là cái bẫy nguy hiểm. các câu sau đó Phaolô nói về luật hay luật pháp. Đây không phải là luật lệ trong hệ thống pháp lý của loài người đâu, nhưng là luật đạo đức của Chúa ban hành cho dân tộc Do Thái từ nghìn xưa. Luật của Chúa lúc nào cũng phải được tôn trọng. Nhưng những người thời ấy đã dùng việc tuân giữ các luật này như là phương cách để được cứu rỗi khỏi tội là sai. Và họ không hiểu việc dạy luật như thế là vô ích. Luật Chúa đặt ra là để lên án những kẻ phạm pháp. Vì thế, những ai đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu sống trong luật mới của Chúa, được tha tội thì không còn bị luật lệ cũ này lên án nữa. Những người theo Do Thái giáo về sau sang Cơ Đốc giáo nghĩ rằng phải đem cả tôn giáo cũ của họ sang. Nhưng Phao-lô dạy là họ không cần phải làm như thế. Vì luật Chúa là thước đo tội phạm, còn chúng ta được Chúa Giê-xu tha tội là nhờ lòng tin nơi Chúa mà thôi. Sang phần thứ tư, chúng ta áp dụng bài học này ra sao? Xin lỗi quý thính giả vì chúng tôi không đủ thời giờ để phân tích các câu cuối cùng của phần Kinh Thánh hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng chỉ nhờ đức tin nơi Chúa, do lòng trong sạch, lương tâm được thanh tẩy bằng máu hy sinh của Chúa Giê-xu và thực hành lòng kính yêu Chúa chân thành và thương yêu đồng bào mà ta được cứu. Ta không cần thêm gì vào căn bản này. Những người thêm bớt vào lời dạy của Chúa chỉ làm cho người tin Chúa hoang mang và tạo nên tranh cãi không cần thiết. Chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và đi truyền giao danh Chúa. Đó là ba nhiệm vụ quan trọng để xây dựng đức tin bên trong và phát triển nước Chúa bên ngoài. Chúng ta không cần làm điều gì khác hơn các lễ nghi này. Và chúng ta nên nhớ rằng mỗi người đều thích những điều gì mới, đó là nói về vật chất. Nói về vấn đề tâm linh thì không phải như vậy. Những điều căn bản bao giờ cũng phải nắm vững. Và lời Chúa dạy chúng ta cứ việc theo sát. Nếu ai có những điều gì nghi ngờ hoang mang thì xin trở về lời Chúa. Đọc cho kỹ, nghiên cứu cho kỹ sẽ thấy rằng lời của Chúa dạy đi vào chi tiết và Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta trong những khúc mắc nào mà chúng ta không được thông suốt. Thưa quý thính giả, nói như thế không phải là chung quanh chúng ta có những điều mà chúng ta dễ phân biện, có những sự rất là khó khăn liên quan đến vấn đề hình thức thờ phượng, vấn đề tổ chức và vấn đề giáo phái. Đó là điều khó khăn của người tin lành. Tuy nhiên, quý vị và các bạn nên nhớ rằng lời của Chúa trong Kinh Thánh là mực thước, là tiêu chuẩn. Khi chúng ta nắm vững lời của Chúa dạy, khi chúng ta biết rõ rằng kính Chúa, yêu người là điều căn bản, thì chúng ta sẽ bồi đắp, xây dựng điều đó cho vững mạnh để chúng ta có thể trở thành một người con của Chúa chân thật và hữu ích. Tất cả những điều khác về hình thức chỉ là phụ thuộc, giúp cho chúng ta biết Chúa nhiều hơn mà thôi. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Đấng đã gọi anh em là đấng thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.